Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
Xin chào quý thính giả đang đến với chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Hãy đồng hành cùng chúng tôi vào khung giờ 8:30 và 19:35 phút mỗi ngày trên làn sóng FM tần số 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ và trực tuyến trên trang web canthoradio.vn quý vị nhé.
Quý vị thân mến, hôm nay 26 tháng 3, kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Nhân ngày này, mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị cùng với Minh Đức và Phượng Quyên, chúng ta sẽ cùng thưởng thức những giai điệu và lời ca của ca khúc Khát vọng tuổi trẻ. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Quang. Mời quý vị cùng lắng nghe nhé.
Sống, bức tranh tổng thể của mọi nhà, kết nối doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Quý thính giả thân mến, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ là một trong những lo ngại lớn nhất của người tiêu dùng khi mua sắm trực tuyến hiện nay. Chúng ta ngồi nhà, ngồi ở cơ quan, hay ngồi ở quán cà phê, người tiêu dùng có thể đặt mua bất kỳ sản phẩm từ quần áo, mỹ phẩm, thực phẩm cho đến đồ điện tử. Việc mua hàng trực tuyến giúp người tiêu dùng tiết kiệm được thời gian, thuận tiện trong thanh toán. Giờ đây mua sắm trực tuyến không còn là xu hướng mà đã thành thói quen của nhiều người. Tuy nhiên, đi kèm với sự tiện lợi là tình trạng các thương gian trà trộn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, gây mất niềm tin cho người dân khi tham gia mua sắm.
Lực lượng quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh mới đây đã phát hiện tịch thu một lô gần 800 sản phẩm hàng mỹ phẩm không có hóa đơn chứng từ, có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu. Hiện trên hệ thống quản lý của Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số, ghi nhận khoảng 900 sàn giao dịch thương mại điện tử và khoảng 48.000 website hoặc ứng dụng thương mại điện tử bán hàng trực tiếp. Nhiều sàn thương mại điện tử tuy có kiểm soát nguồn gốc đầu vào, nhưng vẫn để lọt lưới cho hàng giả, hàng kém chất lượng tuồn ra thị trường. Chính vì thế, việc kiểm soát hình thức kinh doanh này cần phải được tăng cường và người tiêu dùng cần đặc biệt chú ý kiểm tra tính hợp pháp của những gian hàng mình đang tham gia mua sắm.
Vâng, thưa quý vị, việc không may mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng khi mua sắm trực tuyến cũng đã giúp cho người tiêu dùng việc thay đổi nhận thức một cách tích cực, mạnh dạn thể hiện quyền của người tiêu dùng. Nếu trước đây số lượng khách hàng phản hồi về sản phẩm rất ít, thậm chí là hãng hữu, thì nay các nền tảng, các sàn thương mại điện tử đều ghi nhận sự tăng vọt về phản hồi, khiếu nại của các khách hàng trực tuyến.
Khó có thể thống kê hết lượng người tiêu dùng bị lừa từ người bán hàng online bởi việc đổi trả hàng hay phản ánh của nạn nhân, chỉ có thể thông qua sàn giao dịch. Chính vì thế, người tiêu dùng đã trở nên cẩn thận hơn để tự bảo vệ mình khi tham gia loại hình mua sắm này.
Các chuyên gia dự báo tốc độ tăng trưởng của thị trường thương mại điện tử vẫn duy trì ít nhất là 25%, doanh thu có thể đạt 650.000 tỷ đồng trong năm nay. Vì vậy, việc lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát và người tiêu dùng tăng cường kỹ năng tự bảo vệ trên môi trường thương mại điện tử sẽ góp phần quan trọng giúp thị trường này đạt được sự tăng trưởng bền vững như kỳ vọng.
Giá như có thể quay ngược lại quá khứ, thay đổi một chút gì nho nhỏ thôi, thì có lẽ sẽ không có những câu chuyện buồn, những thảm án đau lòng như thế. Và hẳn nhiên sẽ chẳng có những tội ác, không có cả những ăn năn, ân hận sau mỗi phiên tòa.
Sau mỗi phiên tòa sẽ là một câu chuyện, và có lẽ không ở đâu con người ta có thể cảm nhận rõ ràng ranh giới giữa thiện và ác, sự sống và cái chết như ở chốn công đường. Có như vậy để ta thấy rằng cuộc đời thật đẹp, ta nên trân trọng sự tự do, lòng hướng thiện, cũng như từng giây từng phút sống.
Những câu chuyện pháp luật thường xảy ra trong cuộc sống, hãy đón nghe vào lúc 5:35 thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM tần số 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Mặc dù các cục thuế trong cả nước thường xuyên cảnh báo, tuyên truyền về các hình thức giả danh cán bộ thuế để lừa đảo, nhưng vẫn có người dân mắc bẫy các đối tượng này, nhất là trong tháng 3 là tháng cao điểm quyết toán thuế. Tại một số tỉnh thành đã ghi nhận có trường hợp người dân mất tiền tới 800 triệu đồng.
Thủ đoạn chính của các đối tượng lừa đảo đó là giả mạo cán bộ thuế để gọi điện thoại, nhắn tin, kết bạn Zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn người nộp thuế quyết toán thuế, hướng dẫn cài đặt các phần mềm giả mạo ứng dụng của cơ quan thuế nhằm lấy cắp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng với mục đích chiếm đoạt tài sản.
Thậm chí có đối tượng còn giả mạo là công an, gửi đường link dịch vụ công sửa VNeID giả mạo để người dân truy cập với quảng cáo là tích hợp căn cước công dân và mã số thuế, sau đó chiếm quyền điều khiển điện thoại và lấy hết tiền trong tài khoản ngân hàng.
Và thưa quý vị, Tổng cục Thuế đã khẳng định là không ủy quyền cho bất cứ công ty hoặc là cá nhân ngoài ngành thuế nào thực hiện thu thuế hộ cả, thưa quý vị nhé. Đồng thời cảnh báo đến doanh nghiệp, người nộp thuế khi nhận được các cuộc gọi như trên, cần liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế qua các kênh chính thức để được hỗ trợ, tránh bị kẻ gian lợi dụng lừa đảo, quý vị nhé.
We'll be right back. tôi lên một vòng cực xinh.
Chúng ta đang nghe ca khúc Nối Vòng Tay Lớn, một sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn do Hồ Quang Hiếu thể hiện.
Bạn có quan tâm đến tình trạng ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, các vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, tai nạn, thương tích đang diễn ra hàng ngày xung quanh chúng ta? Đâu là những nguy cơ tiềm ẩn đối với con người? Hãy đến chuyên mục An toàn cho cuộc sống để nhận được những thông tin cảnh báo thiết thực, những giải pháp bảo vệ cuộc sống an toàn. An toàn cho cuộc sống, để cuộc sống tốt đẹp hơn. Chuyên mục được phát vào lúc 5 giờ 45 phút ngày thứ Hai trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz. Của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Quý vị thân mến, bạn đã từng tự hỏi về nệm cao su là gì, liệu chúng có tốt và có những loại nào không? Nếu câu hỏi này đang khiến bạn băn khoăn thì hãy tiếp tục nghe chia sẻ của chương trình để khám phá thêm về các loại nệm cao su quý vị nhé.
Nệm cao su là dòng sản phẩm phổ biến nhất trên toàn cầu, nổi tiếng với tính đàn hồi xuất sắc, cảm giác êm ái cao và sự an toàn cho sức khỏe người dùng, đồng thời thân thiện với môi trường. Ban đầu thị trường chỉ có nệm cao su từ thiên nhiên. Tuy nhiên qua quá trình nghiên cứu và phát triển, loại nệm cao su non đã được tạo ra để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Hiện nay thì nệm cao su được phân chia thành hai loại chính, nệm cao su thiên nhiên và nệm cao su non.
Có hai phương pháp chính để sản xuất nệm cao su thiên nhiên là Dunlop và Talasley. Phương pháp Dunlop được phát minh từ năm 1929 và vẫn là phương pháp phổ biến nhất hiện nay. Mũ cao su được trộn đều và đổ vào khuôn, sau đó đi qua các giai đoạn rửa để loại bỏ tạp chất và chất lỏng dư thừa. Sau đó thì bọt cao su được làm khô bằng không khí nóng để tạo thành một tấm nệm. Còn phương pháp Talalay, đây là một phương pháp mới hơn và không phổ biến bằng Dunlop. Trong quy trình này, mũ cao su được đổ trực tiếp vào khuôn, sau đó được hàn kín và sử dụng công nghệ hút chân không để mũ được phân phối đều trên khuôn. Sau khi hoàn thành, các khối nệm này được làm mát và tháo ra khỏi khuôn. Cuối cùng thì các tấm nệm nhỏ được dán lại với nhau để tạo thành một khối nệm lớn có kích thước tiêu chuẩn.
Và với sự xuất hiện của nệm cao su non, các hạn chế của nệm cao su thiên nhiên như là giá cả, trọng lượng và mùi hôi đã được khắc phục. Nệm cao su non được tổng hợp từ PU hoặc là cao su tổng hợp. Mặc dù có tính chất tương tự như nệm cao su thiên nhiên, nhưng nó thường không đạt được độ đàn hồi và khả năng thoáng khí như nệm cao su thiên nhiên. Thiết kế nhẹ nhàng, gọn nhẹ, dễ vận chuyển và cuộn gọn, độ bền cũng cao.
Và bên cạnh đó thì nệm cao su non cũng có nhược điểm, đó là không an toàn cho sức khỏe như là nệm cao su thiên nhiên. Có thể chứa các chất phụ gia độc hại, có thể gây hại cho sức khỏe của người dùng. Nếu tính đàn hồi so với nệm cao su thiên nhiên, thường thì ít thoáng khí hơn so với nệm cao su thiên nhiên ạ.
Mỗi loại nệm thì có mức độ đàn hồi riêng biệt. Nệm cao su thiên nhiên thường có độ đàn hồi cao, êm ái và ôm sát theo đường cong của cơ thể. Trong khi đó, nệm cao su tổng hợp thường có độ đàn hồi thấp hơn. Do đó, nệm cao su non thích hợp cho những người có vấn đề về xương khớp hoặc là thích cảm giác nằm trên nệm cứng hơn.
Và đặc điểm chung của các loại nệm cao su thiên nhiên là sự thiết kế với hàng ngàn lỗ thông hơi trên bề mặt tạo cảm giác thoáng khí và tránh gây cảm giác bí bách khi nằm. Điều này làm cho nệm cao su thiên nhiên trở thành lựa chọn phổ biến cho nhiều gia đình. Ngoài ra thì nệm cao su thiên nhiên còn có khả năng giữ ấm tốt, phù hợp sử dụng trong mọi mùa, từ mùa đông lạnh giá cho đến mùa hè nóng bức.
Bạn muốn biết những sự kiện lịch sử đáng nhớ ngày này năm xưa, các văn bản pháp luật mới ban hành liên quan đến cuộc sống người dân, những thông tin cần thiết trong ngày, lịch mất điện, thông tin việc làm, vân vân, tất cả đều có trong chuyên mục Người Thành Phố Cần Biết. Chuyên mục được phát lúc 5:55 mỗi ngày trên sóng FM 97.3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Quý vị và các bạn thân mến, với mô hình trồng nấm mối đen tận dụng nguồn phụ phẩm rơm từ sản xuất lúa, chị Châu Thị Nương ở tỉnh An Giang có thu nhập gần 900 triệu đồng một năm.
Dẫn chúng tôi tham quan trại nấm, chị Nương chia sẻ đầy tâm huyết về việc trồng nấm mối đen và tạo sinh kế cho bà con, từ tạo việc làm tại cơ sở cho đến thu mua rơm từ nông dân. Chị mong muốn hướng đến việc phát triển bền vững, hình thành chuỗi liên kết với nông dân. Chị Nương đã đầu tư dây chuyền sản xuất phôi nấm mối đen, từ sản xuất meo có hệ thống lò hấp chạy tơ trong phòng máy lạnh. Mỗi công đoạn đều được chị chăm chút kỹ lưỡng để sản phẩm khi bán ra thị trường đều đạt yêu cầu.
Và chị cũng nhận thấy là vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm đang rất là nóng, khiến nhiều người tiêu dùng lo lắng vì thực phẩm bẩn. Từ thực tế như vậy, chị đã nảy sinh ý tưởng sản xuất nông sản sạch, có giá trị về dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe, để cho gia đình sử dụng và cung ứng ra thị trường. Sau thời gian tìm hiểu nhu cầu thị trường, chị đã quyết định chọn nấm mối đen để khởi nghiệp.
Dân thưa quý vị, vốn là tay ngang trong việc sản xuất nấm mối đen, cho nên chị đã kiên trì mày mò nghiên cứu học tập từ giảng viên chuyên ngành nông nghiệp ở Trường Đại học Cần Thơ và Trường Đại học An Giang để có thể nắm rõ đặc tính sinh trưởng dây chuyền sản xuất phôi nấm mối đen. Trong thời gian đầu, do là thiếu kinh nghiệm, cơ sở vật chất thì chưa có đảm bảo, máy móc thiết bị thiếu nên nấm nhiễm bệnh, đem bỏ không đếm xuể.
Cũng nhờ kiên trì học hỏi và khắc phục dần đã mang lại thành công, giúp năng suất nấm tăng qua mỗi vụ. Chị Nương đã mạnh dạn mở rộng trại nấm khi đầu tư hệ thống trại sản xuất nấm, điện năng lượng mặt trời áp mái, diện tích hơn 1 hectare. Tất cả nguyên liệu sử dụng làm phôi nấm hoàn toàn hữu cơ. Ngoài rơm rạ được băm nhuyễn, chỉ sử dụng cám gạo, cám bắp. Tất cả đều được kiểm tra đầu vào nhằm tạo ra sản phẩm sạch, an toàn cho người tiêu dùng.
Nấm mối đen có thể trồng quanh năm theo mô hình khép kín, từ lúc trồng cho đến thu hoạch khoảng gần 4 tháng. Nhưng đòi hỏi kỹ thuật từ khâu xử lý phôi nấm đến khâu nuôi trồng phải đảm bảo sạch hoàn toàn. Nấm có thể cho thu hoạch mỗi ngày. Chu kỳ sinh trưởng của các loại nấm ăn và dược liệu tương đối ngắn, khoảng 4 tháng một vụ. Nhờ đó giúp quay dòng nguồn vốn nhanh, có thể ngừng sản xuất bất kỳ lúc nào khi thời tiết không thuận lợi, hạn chế rủi ro đến mức thấp nhất, cho nên dễ dàng tiếp cận và trồng nấm.
Hiện nay, cơ sở sản xuất nấm của chị Nương cũng đã góp phần tạo việc làm cho hơn 40 lao động địa phương, trong đó đa số là lao động nữ. Ngoài nấm mối đen, cơ sở cũng trồng thêm nấm linh chi nhằm đa dạng sản phẩm. Hiện thì mỗi tháng chị xuất ra thị trường gần 3 tấn nấm các loại. Nấm mối được bán với giá là 250.000 đồng một ký. Nấm linh chi có giá từ 1 triệu rưỡi tới 2 triệu đồng một ký, đem lại nguồn thu nhập mỗi năm lên đến gần 900 triệu đồng.
Nhờ sản xuất theo quy trình sạch nên nấm mối và nấm dược liệu được xuất đi khắp các tỉnh thành miền Tây. Trong thời gian tới, chị sẽ tiếp tục mở rộng quy mô để tăng sản lượng, bởi hiện có nhiều chủ nhà hàng ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Hà Nội đã đặt hàng. Chị mong muốn được tiếp tục hỗ trợ về máy móc thiết bị để có thể bảo quản sản phẩm được lâu hơn, hướng đến việc xuất khẩu. Nếu làm được điều này thì cơ sở sẽ tạo được thêm công ăn việc làm cho bà con, cũng như giúp tăng doanh thu tiếp tục phát triển.
Ngoài cung cấp nấm mối tươi ra thị trường, chị Nương còn cung cấp phôi nấm kết hợp chuyển giao kỹ thuật và bao tiêu đầu ra cho nông dân. Năm 2022, chị đã tham gia cuộc thi sáng kiến sinh kế trong nông nghiệp và đoạt giải nhất với mô hình tận dụng rơm rạ sản xuất phôi nấm mối đen. Hiện chị vẫn tiếp tục tham dự các cuộc thi có quy mô lớn để giới thiệu sản phẩm rộng rãi hơn đến người tiêu dùng.
thân ơi năm châu bốn phương, Việt Nam đất nước chúng tôi xin chào.
Ngày nào còn chìm trong khói bom mà giờ đây cất cao lời ca vang.
Hà Nội thủ đô con tim dấu yêu, ngược xuôi phố xa đã vui thêm nhiều.
Đầu vào năm dồn vang tiếng ca, ngàn bàn tay vẫy nhau chào tương lai.
Sài Gòn hôm nay bao nhiêu đổi thay, hòa theo sức sống với bao công trình.
Từ bàn tay cùng nhau đắm say, để giờ đây chúng tôi gọi mời.
Hãy đến với những con người Việt Nam tôi, đến với quê hương đất nước thanh bình, đến với Tết đón giao thừa ngày 30, với những chiến công mùa xuân năm ấy. Quê hương tôi đây đã sống hôm qua, quê hương tôi đây vẫn sáng hôm nay, quê hương tôi đây sẽ mãi mãi sau. Vạn dân nam sông trái tim Việt Nam.
Bản thân ơi năm châu bốn phương, Việt Nam đất nước chúng tôi xin chào.
Ngày nào còn chìm trong khói bom mà giờ đây cất cao lời ca vang.
Hà Nội thủ đô con tim dấu yêu, ngược xuôi phố xa đã vui thêm nhiều.
Đồng vào năm dồn vang tiếng ca, ngàn bàn tay vẫy nhau chào tương lai.
Sài Gòn hôm nay bao nhiêu đổi thay, hòa theo sức sống với bao công trình.
Từ bàn tay cùng nhau đắm say, để giờ đây chúng tôi gọi mời.
Hãy đến với những con người Việt Nam tôi, đến với quê hương đất nước thanh bình, đến với Tết đón giao thừa ngày 30, với những chiến công mùa xuân năm ấy. Quê hương tôi đây đã sống hôm qua, quê hương tôi đây vẫn sáng hôm nay, quê hương tôi đây sẽ mãi mãi sau. Vạn dân non sông trái tim Việt Nam. Hãy đến với những con người Việt Nam tôi, đến với quê hương đất nước thanh bình, đến với Tết đón giao thừa ngày 30, với những chiến công mùa xuân năm ấy. Quê hương tôi đây đã sống hôm qua, quê hương tôi đây vẫn sáng hôm nay, quê hương tôi đây sẽ mãi mãi sau. Vạn dân non sông trái tim Việt Nam, vạn dân non sông trái tim Việt Nam.
Quý vị và các bạn thân mến, câu lạc bộ Giai điệu Xanh vừa gửi đến chúng ta một sáng tác của nhạc sĩ Xuân Nghĩa, ca khúc Hãy đến với con người Việt Nam tôi. Và bài hát này cũng đã khép lại chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống hôm nay. Mong rằng quý vị đã có được những thông tin hữu ích và những phút giây thư giãn cùng với chương trình. Phượng Quyên và Minh Đức xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả.